Thưa các anh các chị, hôm nay chúng tôi tổ chức một buổi nói chuyện của ông Lương Sĩ Hằng, là một người đã thâm cứu và đã đạt đến trình độ cao của thiền. Ngoài thiền học thì ông Lương Sĩ Hằng còn là một nhà châm cứu. Hôm qua ông Lương Sĩ Hằng có đến trung tâm với nhà ý giúp đỡ ban y tế cũng như là giúp đỡ đồng bào chúng tôi châm cứu cho một số bệnh nhân. Thế nhưng mà vì không kịp chuẩn bị và cũng như là thời gian có hàng cho nên có vấn đề châm cứu có thể phải nghiên cứu lại và để một thời gian sau. Chúng tôi vì cái thời gian tổ chức quá gấp rút thì trong cái vấn đề tổ chức có những cái thiếu sót, cũng xin các anh các chị niềm tình tha thứ và xin thầy cũng niềm tình tha thứ và mong được tái kiến và được nghe cái buổi nói chuyện tiếp theo của thầy trong khung cảnh nó trang nghiêm hơn, đầm ấm hơn. Xin cảm ơn quý vị.
Hôm nay tôi có dịp đến đây thăm tất cả đồng bào. Chính bản thân tôi cũng ở trong trình tạng của tất cả mọi người. Tôi sau khi Cộng sản đến Việt Nam, tôi đã hy sinh rất nhiều và đã đóng góp cho đồng bào như trị bệnh và dìu dắt về tâm linh cho tất cả mọi người trong cái cơn khổ nạn và cái cộng nghiệp của chúng ta đã xảy đến. Mọi gia đình phải ở trong cái cảnh ly tán một mảnh đất thân yêu của chúng ta. Cái cảnh đó không phải là chúng ta muốn, không phải chúng ta mong muốn, nhưng mà đó nó cũng có thiên ý sắp đặt cho chúng ta. Bây giờ các bạn ra đây thấy rõ rằng chúng ta người Việt Nam đâu có đặt cái chương trình gửi chúng ta đi học chu du khắp thế giới. Ngày nay chúng ta người dân Việt Nam được bước chân đến khắp xứ tự do, siêu cường quốc và các nơi văn minh hơn chúng ta để học hỏi. Và cái bài học thích đáng nhất trong thâm tâm của chúng ta là học thương yêu và xây dựng. Tại sao chúng ta phải bỏ quê hương xứ sở ra đi? Vì chúng ta đã sống trong mất trật tự. Chúng ta đã được ở nơi linh địa, mảnh đất quý báu đó, nhưng mà điêu luyện tâm thần chúng ta học khổ trước, sau này chúng ta mới ý thức được bề trên Thượng Đế đã ban bố tình thương cho chúng ta và xây dựng cho chúng ta tâm thức để anh em huynh đệ chúng ta thương yêu nhau và xây dựng lại một cơ đồ tốt đẹp ở tương lai do tâm linh đóng góp chứ không phải vật chất nữa. Chúng ta đã có vật chất và từ bỏ vật chất. Chúng ta có nhà cửa, có đất nước, có quê hương, có tình thương. Nhưng mà chúng ta phải ra đi. Để chi? Để điêu luyện tâm hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta sự bất thấy rõ sự bất diệt của chính chúng ta. Và chúng ta đã lấy biển cả làm nhà thờ, lấy biển cả làm chùa chiền, đã cầu nguyện sự thành công, thành đạt. Ngày hôm nay chúng ta mới hội ngộ trên mảnh đất tự do. Và sự cuối cùng quyết định của chúng ta là thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không có tình thương và đạo đức, ở mảnh đất quang này chúng ta đâu có lập lại trật tự để sống chung mỗi ngày, để chờ nơi định cư ổn định rồi tiếp tục chúng ta làm gì? Chúng ta đi tới chỗ định cư để hưởng thụ á? Không, chúng ta không phải hưởng thụ. Chúng ta học xây dựng về tình thương và để biết tâm linh của chúng ta là vô cùng, phần hồn của chúng ta là bất diệt. Sự ra đi của các bạn cũng như sự ra đi của tôi thấy rõ chúng ta không có mục đích đi, không biết đi đâu và không biết sống cách nào. Chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ chôn thân giữa biển cả. Nhưng mà ngày nay duyên lành đã cho chúng ta tái ngộ để học và đi phát triển. Thì tất cả chúng ta đã đau khổ trước thì chúng ta học trước nhân loại. Chúng ta học thực hiện thương yêu. Chúng ta biết quê hương là quan trọng. Nơi tâm thức của chúng ta là quan trọng. Và sự thanh tịnh của chúng ta là cần thiết. Cho nên mọi người chúng ta không nhiều thì ít cũng đã và đang tu. Tu và chúng ta tu tâm và thức giác những sự sai lầm của quá trình của chúng ta. Rồi chúng ta mới thấy rõ rằng nghèo giàu nó cũng chung một hơi thở của Thượng Đế mà thôi. Mọi người đều nhận thức trong cái hơi hít vô và thở ra để mà sống. Các bạn có bạc tỷ, các bạn cũng đã giàu có ở Việt Nam, không phải nghèo. Chúng ta ra đây vì tâm thần bấn loạn, rồi mình tự khinh mạc mình và cho mình là yếu hèn. Nhưng mà chúng ta quên hẳn sự dũng chí của chúng ta. Mỗi thanh niên là tương lai của đất nước. Mỗi một vị bô lão được đóng góp những kinh nghiệm sáng suốt qua bao nhiêu sự gian lao nguy hiểm, chúng ta thấy rõ rằng phần hồn chúng ta bất diệt. Tình thương của trời đất vẫn có với chúng ta, hằng hữu trong thâm tâm của chúng ta, chứ không bao giờ xa lìa chúng ta. Nếu trời đất xa lìa chúng ta, nhân loại đâu có cảm động. Ngày nay cả quốc tế hướng độ chúng ta, rồi chúng ta sẽ làm gì cho quốc tế, cho nhân loại? Chúng ta phải lập lại trật tự, và chúng ta phải khôn ngoan hơn và thật thà hơn để tiến hóa mau lẹ. Sau này chúng ta mới đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Không phải vì một số người Việt Nam nhỏ hẹp, nhưng mà tâm thần chúng ta trở về tâm thần của nhân loại. Ngày hồi sinh của các bạn có ngày hồi sinh của chúng tôi. Chúng ta ra đến đây là may ra được sống cũng như tái sinh một lần. Thì chúng ta thực hiện những gì hơn? Giết chóc hơn hay là thương yêu hơn? Phải xây dựng tình thương và đạo đức để lập lại những cái gì tốt đẹp cho cả càn khôn vũ trụ ở tương lai. Bản thể của các bạn do cái gì cấu tạo được? Tứ đại, nước lửa gió đất. Mà nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa cảm nước lửa gió đất này với cả càn khôn vũ trụ. Rốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà và lấy đất làm vợ. Bao nhiêu người thương yêu của chúng ta đang nằm giữa biển cả. Hỏi họ sống hay là chết, họ vẫn còn tồn tại. Trong chùa, trong miếu vẫn thờ linh hồn của người. Vậy linh hồn của chúng ta cũng vẫn bất diệt. Cho nên sự tiến hóa học hỏi của chúng ta không ngừng và vô tận. Cho nên mọi người phải ý thức được nhiệm vụ của người Việt Nam ra đây là học khổ. Sau cái khổ là chúng ta sẽ đạt sự hạnh phúc đời đời. Xứ Việt Nam là linh địa eo hẹp, và xây dựng biết bao nhiêu siêu cường quốc hướng về một xứ nhỏ hẹp. Các bạn ra đây cũng hiểu rõ rồi, bao nhiêu cường quốc phải hướng về mảnh đất eo hẹp. Họ điên sao? Không, bề trên chuyển cho họ. Rồi sau này sẽ có một giải pháp để mọi người phải hướng độ và xây dựng cho chung. Mà đó là người Việt Nam mới là ý thức được sự đau khổ nhiều hơn. Rồi từ đó mới kêu bằng tu thiền nhiều hơn để xây dựng cho đất nước hòa bình. Chúng ta thiếu đoàn kết của tình thương huynh đệ mà đâm đầu bỏ chạy thôi. Rồi đây chúng ta sẽ thương yêu nhau nhiều hơn, và sẽ gần nhau hơn, và sẽ tin cậy lẫn nhau hơn. Lúc đó chúng ta mới khôi phục lại cái cơ đồ sẵn có của chính chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết chúng ta đã và đang tu, là chúng ta sẽ thất lạc con đường về với nguồn cội. Tất cả mọi người, tâm hồn của mọi người dứt bởi Thượng Đế mà giáng sanh xuống thế gian, học trần trượt, học khổ, rồi mới tiến hóa tới vô cùng. Hỏi một đứa con nít hiện tại, nó đâu có thua có đứa nào đâu. Đứa nào không thua đứa nào hết. Và chúng ta chẳng có thua ai. Chúng ta chỉ chịu học nhẫn và học hỏi để tiến hóa, làm cho tâm hồn chúng ta ổn định và sáng suốt. Cho nên chúng ta phải chọn một môn thiền để sửa mình và ổn định. Khi chúng ta đi tới xứ người để lập nghiệp, và đem lại tin lành cho mọi người ở xung quanh của chúng ta. Chúng ta phải thực hiện mới có sự sáng suốt đó. Tôi ở Việt Nam, tôi gặp qua nhiều trường hợp đau khổ. 20 mấy năm trời, tôi chỉ truyền pháp cho người ta tu luyện sức khỏe và tôi chăm cứu lo cho từ gia đình. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì tôi cũng được Thượng Đế chuyển cho tôi đi kinh tế mới. Rồi tôi cũng sống trong căn nhà eo hẹp hơn căn nhà các bạn đang ở đây. Nhưng mà tình thương của tôi rất dồi dào. Vậy tôi thấy tôi đang sống một căn nhà to lớn, lấy trời làm nhà, đất làm giường, thì không bao giờ tôi nao núng trước sự hăm hê của bất cứ một người nào. Thành ra khi tôi ở kinh tế mới vẫn đông nghẹt người đến gia đình tôi. Đến lúc ở núi sập lục ngập tôi mới ra đi. Mà tôi ra đi với hai bàn tay không. Vì tình thương, họ đang tổ chức một chiếc ghe đi động loạn, chém giết lẫn nhau xuống. Tôi khuyên giải mọi người đều nghe. Lúc đó họ mời tôi đi, tôi cũng từ chối, tôi không đi. Vì năm nay tôi 60 tuổi rồi, không phải còn trẻ. Tôi đi ra để làm gì? Nhưng mà vì bề trên chuyển buộc tôi phải đi, họ mới đi. Thành ra vì tình thương tôi mới đi ra đến đây. Ngày nay ra đến đây, phần tuổi còn lại của tôi làm những gì? Hằng ngày tôi chỉ lo chăm cứu và khuyên họ tự tu tự tiến. Mọi người được lập lại trật tự của chính mình và sống thấy hạnh phúc ở trong mình, Thượng Đế trong mình, Chúa trong mình, Phật trong mình. Chúng ta đã có khối óc và chúng ta biết xây dựng khối óc của chúng ta thì chúng ta phải hòa, cho nên tương lai chúng ta sẽ hòa cảm với tất cả. Cho nên chúng ta sẽ trở nên một người tốt. Chúng ta đã quá đau khổ, phải tìm một con đường sáng suốt và tốt lành hơn. Cho nên chúng ta không nên bê trễ, trì trệ và sát phạt lẫn nhau, tị hiềm lẫn nhau, quên cái cảnh đau khổ mà chúng ta ở giữa biển. Trong lúc không có ăn, không nước uống, hỏi cho tình thương của chúng ta thế nào đối giữa người Việt Nam và Việt Nam. Cho nên ngày nay các bạn ở trong cái trại sum họp hiện tại, chúng ta phải đồng xây dựng trong tình thương và đạo đức, để chúng ta tay nắm tay, rồi một ngày nào đó các bạn đi những xứ người, các bạn mới khao khát muốn gặp người Việt Nam, muốn gặp những người chúng ta đã ghét nó và chúng ta lại thương nó. Cho nên những người Việt Nam ở hải ngoại bây giờ bắt đầu biết thương yêu nhau. Rồi chúng ta phải xây dựng trở về quê hương xứ sở, phải phục hồi cái sức hồi sinh sẵn có của chúng ta để đạt tới cái sự quy mô ảnh hưởng cho nhân loại. Chúng ta là người đi trước, chịu khổ trước, chúng ta được học trước. Cho các bạn đừng khi dễ các bạn là vô ý thức bị người ta khi dễ, không, trở về với thanh tịnh là chúng ta giải quyết tất cả mọi sự. Cho nên hôm nay tôi đến đây thăm tất cả mọi người, và tôi cũng có lưu lại một bài thơ chính tôi đã làm lúc thăm Palawan. Thăm trại tị nạn Palawan ngày 29 tháng Giêng năm 1982. Palawan biển cả đất liền, rước người đau khổ tạo duyên ở đời, tình thương ban rải bởi trời, cùng chúng tạo lập cuộc đời tạm khuynh. Nhớ thương quê mẹ chân tình, nay đành xa cách chính mình phải lo. Khi đi mẹ đã dặn dò, ngập tràn nước mắt quanh co phải tìm. Tìm nơi giải thoát ấm êm, hồn con bất diệt tạo niềm nhớ thương. Quyết tâm xây dựng đường gương, phá mê phá chấp tự lường tự đi. Cha trời ban rải gắn ghi, trong con hơi thở con thì sửa tâm. Công bằng hít thở chẳng lầm, con đường hạnh phúc dương âm hợp hòa. Cha trời mẹ đất chẳng xa, trong con sẵn có con hòa tiến lên. Bình tâm sáng suốt tạo nền, thương yêu vô tận bề trên chiếu hòa. Chuyển cho tạm cách tạm xa, tụ tâm dưỡng tánh tự hòa đến nơi. Xét xem nguyên lý của trời, dạy cho các giới rõ đời rõ ta. Học rồi thức giác mới hòa, cộng đồng người Việt trang hòa tình thương. Biết đời, biết đạo giữa nương, biết tâm thanh tịnh, biết đường cảm giao. Thức tâm mới rõ nhiễm màu, trời ban tình đạo ăn sâu tâm hồn. Tự mình giải tỏa ác ôn, chẳng còn thù hận tự ôn quá trình. Ly trời sáng suốt cảm minh, tình thương đạo đức do mình tạo ra. Cộng đồng từ trẻ đến già, giữ tâm thanh tịnh thật thà tiến tu. Biết mình động loạn tạo mù, tâm không trật tự tạo ngu bất hòa. Ra đi bỏ nước bỏ nhà, nay tu lập lại rõ ta rõ người. Hồn thờ sáng suốt vui cười, người người bất diệt người người khai tâm. Chẳng còn buồn hận khóc thầm, tâm không hòa cảm tự tầm lý chân. Cơ đồ khôi phục quy quần, ngày kia phục quốc biết ơn Phật trợ. Tham sân tự bỏ tự rờ, sống trong sáng suốt lập đời an khương. Sửa mình thực hiện đường gương, hòa cùng các giới giữa nướng đạo đời. Tình thương ban rãi nơi nơi, tâm vàng vẫn sống tranh đời vẫn che. Tu thờ nguồn cội hướng về, người cha nhân loại hướng quê chực chờ. Càng khôn chuyển qua từ giờ, sắc không không sắc tạo cơ hữu tình. Tu hành thức giác tự minh, hành trình học hỏi do mình thực thi. Dù cho trở ngại một khi, tâm ta vẫn tiến tâm thì mới yên. Cho nên tạo cảnh loạn phiền, thương yêu đoàn kết đạt duyên hiếu hòa. Bình tâm sống cảnh thật thà, người người chung sống giữ hòa mới nên. Cho nên yếu ớt siết rên, tạo thêm tâm tối quên nền trời cao. Thế gian đủ sắc đủ màu, dạy cho sáng suốt kết tàu về quê. Bản thân tứ đại muôn bề, hòa đồng các giới tương kề Phật thiên. Hòa bình tâm thức giải phiền, hồi sinh vô tận nối liền căn cơ. Chuyển xoay xoay chuyển từ giờ, quy về nội thức thiên cơ tự hòa. Biết trời biết đất chẳng xa, trong ta có sẵn ta hòa tiến lên. Địa linh thể xác tạo nền, giữ cho thanh tịnh chẳng quên cha trời. Khuyên người lầm lạc ai ơi, cảnh đời trường học là nơi thức hồn. Học đâu học khổ ác ôn, học cho hiểu đạo ôn tồn ra đi. Nằm trong nguyên lý khắc ghi, sanh trụ hoại diệt ta thì đã thông. Chẳng còn suy luận lòng vòng, sửa tâm tự tiến chẳng tầm tham sân. Hồn là bất diệt góp phần, dựng xây vũ trụ cơ tầng cảm giao. Đại đồng thế giới muôn màu, quy về một cội trước sau dung hòa. Loài người sanh bởi một cha, người là tạo hóa phân hòa dạy tu. Sống trong bản thể tối mù, qua cơn khảo đảo biết ngu thức hòa. Thân tâm nguyện niệm Di Đà, giải mê sáng suốt sống hòa nơi nơi. Tri người sáng suốt thảnh thơ, tâm người thanh nhẹ hưởng lời nhũ khuyên. Thương yêu cảnh tạm tạo duyên, vì mình vì họ nói liền cảm giao. Kính bái Lương Sĩ Hạ. Nhân dịp tôi đến đây, tất cả mọi người có điều gì thắc mắc và muốn học thiền để cho tâm hồn mình ổn định, thì trong trại này cũng có một số người đã học thiền của tôi tại Việt Nam. Thì các bạn có thể nghiên cứu. Điều thứ nhất, chúng ta ra đây cần nhất là sức khỏe. Những cái phương pháp công phu của chúng tôi sẽ đưa mọi người trở về sức khỏe. Và cái pháp đó trao tận tay cho mọi người là pháp của mọi người, chứ không pháp có lệ thuộc của ông Tám hay là bất cứ ai. Vì mỗi người cũng sống trong cái bản thân tứ đại, nước lửa gió đất kết thành. Trong cái bản thể chúng ta nó có tim gan tỳ phế thận, có nước lửa gió đất. Và chúng ta tại sao bệnh? Bệnh do tánh sanh. Cho nên cái tánh chúng ta ham ăn, sân si, buồn bực thì nó sanh ra bệnh. Mà chúng ta học cái phương tiện để cho nó điều hòa rồi thì chúng ta không bị cái điều đó, không có nghịch lại. Rồi nếu mà chúng ta núp ở trong cái bản tánh đó, thì nó xoay chiều. Ví dụ trước kia chúng ta không có tiền, nhưng mà ngày nay chúng ta có tiền bày ăn này ăn kia ăn nọ rồi nó sanh gì? Sanh bệnh. Bệnh do tánh sanh là vậy. Cho nên chúng ta ra đây nghèo nàn không có, chúng ta đã sống với thiên liêng, sống với trời đất, chúng ta mới có dịp ở đây. Thì chúng ta phải hưởng thẳng cái thanh khí điển của trời Phật. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi lập lại trật tự của Bồ Đạo, kêu bằng cái pháp soi hồn, là làm cho nó ổn định bộ óc. Rồi làm pháp luân là hít hơi thở vô cho đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cho nó khai hóa ngũ tạng. Cho nên hằng ngày chúng ta phòng bệnh thay vì bị bệnh. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là để giúp cho mọi người ngay trong trại cải tạo ở Việt Nam hiện tại, cũng đã giúp rất nhiều sĩ quan ở trong trại cải tạo, và để cho họ tự tu tự tiến. Điều thứ nhất đạt tới sức khỏe, điều thứ nhì ổn định rồi nó mới khai mở tâm linh. Mà đạt cái tâm linh rồi thấy mình là vô cùng tận, không còn bị diệt nữa. Thể xác này là cái phương tiện tạm cho chúng ta học và chúng ta thiên qua mà thôi. Cho nên chúng ta học Cho nên mọi người chúng ta phải ý thức rằng bệnh do tánh sanh. Cho nên ra đây tôi nhắc lại một lần nữa là cái bệnh của các bạn là do tánh sanh. Tại sao ở bên Mỹ họ phải dùng những cái băng thuyết giảng của tôi ở trong viện thần kinh để dành riêng cho những người Việt Nam được nghe qua, và họ lắp lại trật tự về phần hồn. Rồi lúc đó họ mới ra họ xin tu. Và trong lúc đó uống thuốc không hết được. Tại sao? Tại vì chúng ta buồn rầu, xa quê hương, xa đất nước, xa củ cải bao nhiêu năm đã xây dựng để mong tuổi già được hưởng, nhưng mà ngày nay phải phủi sạch ra đi. Nhưng mà đó là một cái cơn giải nghiệp, nhưng mà người đời không hiểu. Tưởng rằng tôi trước kia có tiền, ngày nay tôi hết rồi, tôi khổ, tôi buồn, thì chết hơn là sống, vì không biết mình còn có phần hồn. Cho nên động loạn hướng ngoại, và không biết rốt cuộc của chúng ta đến đây vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Các bạn đến đây với bờ hai bàn tay không, rồi một ngày nào đó các bạn phải rời đi bằng tay không. Mà chúng ta phải rời bằng cái gì mới là vĩnh cửu? Chúng ta phải rời với sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ đâu có ai đem được căn nhà đi, đâu có ai đem được của cải đi. Vợ chồng thế gian thương yêu lúc giai đoạn đầu về tình yêu khởi điểm thì nói gì? Nói rằng ông chết tôi chết theo, em chết anh chết theo. Nhưng mà ai đã chết chung? Không có. Không có sống đồng quan và không chết đồng cách. Chúng ta không nên bận rộn và hiểu lầm điều đó. Sinh ra bởi một mình rồi phải chết bởi một mình, mà có sống đồng quan và chết đồng quách mà chẳng ai. Tại sao? Vì động loạn và thiếu thanh tịnh. Cái bản thể của con người đàn bà bên ngoài thuộc là dương điển, bên trong thuộc là âm. Bên ngoài là cái vía, bên trong là cái hồn. Âm dương hiệp nhất mi nhân, là có âm có dương mới thành con người, có chồng có vợ, sống đồng quan chết đồng quách. Mà vì động loạn của ngoại cảnh, vì ngũ quan động loạn là cặp mắt, tư tưởng, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Chúng ta dồn bề ngoài cho đó là thật.
Nhưng mà kỳ thật không phải thật. Cặp mắt để làm gì? Để cho chúng ta thức tâm. Chúng ta dòm thấy cái đó chúng ta không thích, tức bực buồn, là để thức tâm. Và chúng ta nghe không chịu, rồi buồn cũng thức tâm. Ngửi không thích, buồn cũng thức tâm. Nói không lại người ta rồi buồn cũng thức tâm. Theo nghĩ không ra rồi cũng phải buông bỏ. Đó, đó là khi mà ngủ luận. Bộ đầu chúng ta ngủ luận là năm cái giới đó mà chúng ta không khai thông á là bị kẹt. Cho nên tu phải tu bộ đầu. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn, là ở trên không đàng hoàng, ở trên không khai chuyển, không hòa hợp với nguyên lý của trời đất. Hỏi cho chúng ta lấy cái gì sống đây? Ai nuôi chúng ta đây? Phải miếng cơm nuôi không? Thanh khí điển các gà hôn vũ trụ chiếu qua. Nếu mà không có sự chiếu qua của càng khôn vũ trụ thì hoa quả làm sao phát triển được? Mà chúng ta ăn hoa quả và cho hoa quả là chắc. Chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc và sinh lực các càng khôn vũ trụ đưa cho chúng ta có hơi thở hít vô và thở ra để sống. Ông vua tới dân, người ác tới người thiện cũng ở trong cái tiềm thức hít vô và thở ra để mà sống. Đó là luật công bằng của Thượng Đế đã ban rải. Cho nên chúng ta mới thấy rằng luật công bằng có. Nhiều người trách ông trời, sao ông trời lại để cho tội ác hoành hành? À, ông trời dạy chúng ta tiến hóa, dạy chúng ta tự giải nghiệp và rời bỏ việc tham sân để cho chúng ta tiến hóa vô cùng. Cho nên con người chết có luân hồi. Vì xứ Việt Nam chúng có chiến tranh. Bao nhiêu năm nay ở ngoại quốc ai dồn vô cái Việt Nam, người Việt Nam chết hết rồi. Khổ quá. Nhưng mà bây giờ càng ngày người càng đông. Một người cô gái lấy chồng để 6-7 mạng, 7-8 mạng cũng có nữa. Nó cái lực hồi sinh là vô cùng. Con rùi, con muỗi chúng ta giết đi, rồi nó cũng hồi sinh. Nhiều người hướng về khoa học, cho là khoa học là tuyệt đối văn minh hơn sự sẵn có của chúng ta. Đó là điều sai lầm. Con ruồi tới ngày nay khoa học giết chưa hết. Con muỗi từ tới ngày nay khoa học cũng giết chưa hết. Mà khoa học chưa tạo ra con ruồi được và chưa tạo được con muỗi được. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta mới thấy rằng có trời đất, có sự cấu tạo đương nhiên của Thượng Đế. Hào quang sáng suốt Ngài đã làm việc trong ý chí của Ngài chuyển động khắp cả càn khôn vũ trụ. Lấy cái gì xác minh là ý chí của Thượng Đế đang làm việc? Hỏi cái thể xác của chúng ta đây. Có kim mộc thủy hỏa thể thổ, có tim gan tỳ phế thận, có nước lửa gió đất, ai điều khiển? Ý chí của chúng ta có một chút xíu mà điều khiển cái thể xác. Các bạn đã điều khiển thể xác của các bạn từ Việt Nam đến đây. Và từ căn nhà eo hẹp, nhà lá trong trại đến đây để nghe pháp. Phải ai điều khiển cái ý chí của mọi người có không? Ý chí của chúng ta là ý chí của Thượng Đế. Chúng ta đã làm chủ của thể xác, không phải thể xác làm chủ chúng ta. Đừng nhầm lẫn là thể xác là chủ của phần hồn. Thể xác là chủ là tạo sống sông mê. Cho nên người thế gian dồn với nhau, cô gái với cậu trai dồn với nhau, yêu cái gì? Yêu cái bề ngoài. Vì người con trai là thuộc dương điểm bên trong, dồn người con gái là dương điểm có bên ngoài. Bên trong con gái là âm, dồn con trai là phần âm điển của con trai mà thôi. Thì cái luồng điển âm hòa hợp với âm và dương hòa hợp với dương, nó gặp cái nó thương, nó yêu. Hỏi nó yêu gì? Có đứa này tôi yêu cặp mắt, được cái đứa này tôi yêu cái miệng duyên dáng, à, cái người đó này tôi yêu cái dốc dắt cô đó, rồi không bao lâu ở chung với nhau cái là giận với nhau gây lộn. Hỏi chứ có cặp vợ chồng nào mà không gây lộn không? Có gia đình nào mà được chiêu bằng lý tưởng đâu? Rốt cuộc rồi ông ra ông, bà ra bà, cho nên ông tu ông đắc, hai người trao đổi để học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên những tuổi trẻ nên chơi với những người vô lão, rồi hỏi chứ ông với bà có xứng như nhau không, có lý tưởng không. Ông nói thôi, bà khác hơn tôi khác hơn bà, chắc chắn như vậy. Vì mọi người phải chia tay ra đi, kẻ Nam người Bắc, kẻ tiếng người thôi, phải đi. Cho nên Đức Phật trước kia Ngài là một vị thái tử, có thiếu thốn những cái gì? Quyền thế trong tay, tiền của trong tay, mỹ nhân trong cung, tại sao không hưởng? Học văn võ toàn tài thì ngu gì mà đi ra rừng mà tu? Tại sao? Ngài mới ý thức được cái con đường vô cùng tận là con đường tâm linh tận hồn, thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc từ đầu chí chân của Ngài là ở trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Ngài không có thể từ chối được điều đó. Cho nên Ngài muốn cứu dân Ngài, thế vua cha để cứu độ chúng sanh, không có phương cách nào. Tiền cổ của không có thể cứu rỗi được. Ngài mới đem cái tâm thức của Ngài để giải thoát Ngài. Cho nên Ngài minh cảm tứ đại giai không, là nước, lửa, gió, đất. Mọi người chúng ta đang ngự trong cái cơ thể nước, lửa, gió, đất, rồi phải trở về không. Định luật sanh lão bệnh tử khổ là phải quần trả lại mảnh đất rồi ra đi. Cho nên Ngài giải thoát lấy Ngài rồi, Ngài mới trở về cứu độ vua cha. Và trước khi Ngài đi là Ngài ở trong cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Thích Ca xưa kia là một người bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Hỏi tại sao? Đi tu mà vua cha kêu không về. Có vợ đi tu cũng không nói một tiếng. Có con cũng không có lo chương trình nuôi con. Vì tâm thức của Ngài cao cả, đời đời bất diệt, Ngài mới đi ra rừng đi tìm thú dữ mà tu, tìm nghịch cảnh để mà học. Chứ Ngài đâu được kiếm thầy hiền. Kiếm thầy hiền ra rừng làm gì? Ở trong cung kêu thầy hiền tới dạy còn sướng hơn. Nhưng mà Ngài phải ra ngoài rừng để học đạo. Thấy chưa? Học với những nghịch cảnh để tìm sự thanh tịnh của Ngài. Vì Ngài thích được cái thanh tịnh là vô cùng. Mà ở trong cái nghịch mà Ngài tìm ra cái tịnh, trong cái động loạn Ngài tìm ra cái sáng suốt. Cho nên Ngài thấy con thú nó cũng biết yêu thương, con ruồi, con muỗi cũng biết yêu thương. Ngài nằm hẳn trong thanh điển yêu thương. Cho nên Ngài tu thành đạo và có hào quang, Ngài mới trở về nhắc vua cha, hỏi cho cái mão của cha đang đội hàng ngày, cha muốn đem đi không? Tại sao lại nhắc trên bộ đầu? Vì con người giáng sanh xuống thế gian bởi bộ đầu. Phần hồn con người giáng sanh bởi bộ đầu, rồi chuyển xuống cho trung tim trái cật, đưa vô cái con tim, thành cái phần hồn mỗi người hiện tại đang bị giam hãm trong con tim, chỉ lo cái chuyện mặt tiền mà quên cái tâm thức ở bên trong, thành ra động loạn. Cho nên Ngài vừa nhắc một chút, vua cha tưởng cái bồ đầu thì phần điển của Ngài rước vua cha đi lên. Ngài thực hiện trọn hiếu, chấp nhận cho vợ tu trọn nghĩa, dù dắt con tiếng trọn nhân. Từ bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân đi tới trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Rồi chúng ta xuống thế gian đây, chúng ta hiện tại làm cái gì đây? Mỗi người tuổi trẻ là học trường. Bắt đầu tuổi dậy thì nói về tình yêu, nói về hơn thua, học trường. Rồi tới lớn rồi chúng ta muốn học gì? Thấy cuộc đời không nghĩa lý. Hỏi những vị bô lão hiện tại thấy cuộc đời có nghĩa lý gì? Học cái gì đây? Chưa biết là học là thấy cuộc đời chán thôi. Nhưng mà khi chúng ta học rồi á, chúng ta biết đây là bài học. Sanh lão bệnh tử khổ đều là bài học, mọi người phải chấp nhận. Điều giới hạn trong thể xác, anh học cho cách mấy cao, cho cách mấy rốt cuộc anh cũng bị giới hạn trong thể xác, trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Không có bao giờ anh từ chối được. Không nên chê một người vô lão. Một người bố lão, người ta đã học rồi từ khóa 1 và người ta đi tới, người ta sẽ tiến qua. Và chúng ta đang lần lượt, tuổi trẻ lần lượt đi theo, và cũng phải học trong cái sanh lão bệnh tử khổ. sanh trụ hoại diệt, sanh ra làm con người thành một cái hình, rồi một ngày nào đó nó chết, nó hoại rồi nó diệt, rồi nó lại tái sanh. Cái sức hồi sinh vô cùng tận của con người, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt mãi, thành ra người đông thịt đông, tỷ tỷ ức ức người, mà người nào cũng đầu mắt mũi tai miệng giống nhau hết, nhưng mà phân ra khác, triệu triệu người tên khác mà mặt không giống, thấy cái khuôn nó giống nhưng mà nó không giống, là tại sao? Vì luồng điển khác nhau, chút là chút hồng, chút là thấy khác. 30% vàng, 70% bạc, mà 20% vàng thì 80% bạc, nó cũng khác. Nhưng mà triệu triệu người thấy khác, hỏi ông trời tinh vi không? Đấng tạo hóa giỏi không? Có trật tự không? Có luật trời không? Mà người thế gian không hiểu, trách ông trời. Ông trời không có con mắt, ông trời ngu hơn người thế gian. Rồi cứ lo cái chuyện mặt tiền, tại sao ông trời không cứu này, không cứu người này, không cứu người kia, nhưng mà không biết cái luật nhân quả. Chúng ta người Việt Nam thấy rồi, thấy rõ rồi, thấy cái luật nhân quả. Kẻ ác người thiện chúng ta thấy rồi. Ra trong trại này chúng ta thấy, để nghe họ kể lại hồi trước họ ác, sao ngày nay họ mới gặp cái hậu quả như vậy. Họ hiền, sao ngày nay họ mới được hưởng cái phước vậy. Ở trong trại này là bài học đầy đủ ở trong cái tâm linh đạo giáo, để mình tự thức và tiến hóa. Cho nên tôi mong rằng tất cả mọi người phải hiểu chúng ta là con của Đấng Tạo Hóa, con của Thượng Đế, con của Chúa. Chúng ta phải trở về làm một gia đình. Có trời, có Phật, có trời, có đất, có cha, có mẹ mới sanh ra chúng ta. Chúng ta mới tu thành Phật. Cho nên ông Phật là từ con người thành Phật, cho ông phải ông Phật cao hơn ông trời. Đừng có lầm cho những người thuyết giảng và bất minh trời đất mà mang tội. Cứ đặt ông Phật cao hơn ông trời. Không có cha mẹ lấy gì, có chúng ta mà ngồi đây nói đạo. Vậy chứ cha mẹ làm gì đây? Cha mẹ là đang thế thiên hành đạo. Nếu người không đạo đức, chúng ta ra đời người bóp mũi chết rồi. Đâu có để chúng ta ngồi ở đây rồi để nói chuyện hơn thế. Thấy rõ chứ? Cha mẹ là thế thiên hành đạo. Cha mẹ là đã và đang tu. Chứ đừng có nói ông thầy tu là hơn vị trí của cha mẹ. Nhiều ông thầy tu kêu ông ở trở lại cái gia đình quản lý 7 đứa con chừng 3 tháng là ông bỏ ông chạy rồi. Mà bà mẹ kia vẫn sống. Bà mẹ Việt Nam đau khổ vẫn sống, lay lắc qua ngày với bầy con học nhẫn để tiến hóa. Hỏi chứ người mẹ Việt Nam đã gánh một gánh bánh canh đi bán mà nuôi một người Việt Nam, cho nên ông tướng có không? Có chứ. Vì sự kiên nhẫn và lòng nhân từ của người, người xây dựng cho đất nước ở tương lai. Người học nhẫn đó là cũng hướng về tâm linh và đã tu hành. Cho nên ngày nay chúng ta ra đây với bàn tay không, và chúng ta hãnh diện rằng chúng ta được đi trước hơn. Chúng ta thấy rõ được cái cơn giải nghiệp, cộng nghiệp của xứ sở, và chúng ta được giải nghiệp. Chúng ta coi tiền bạc không phải là khinh thường, nhưng mà chúng ta thấy rằng không phải là quan trọng. Tình thương là quan trọng. Nếu chúng ta không có tình thương của cả thế giới thì ngày nay chúng ta đâu có được ngồi đấy. Không có mảnh giấy lộn mà lên đất liền rồi còn nói tôi đòi đi Mỹ, kẻ đòi đi Úc, người nói đi muốn nữa. Thấy không? Nhưng mà phải nhớ rằng bề trên sắp đặt ở đâu, chúng ta ở đó. Chúng ta biết học, biết tu, rồi ngày sau chúng ta phải trở về cái mảnh đất đang thanh lọc nhân tài, kẻ thiện người ác. Rồi chúng ta sẽ trở về đó hội ngộ. Bất ngờ, chúng ta đang sống trong bất ngờ, ngày nay mới được tăng ngộ, tương ngộ. Đâu có ngờ chúng ta được tương ngộ ngày hôm nay trong giây phút thiêu liêng này. Rồi một ngày kia chúng ta biết sửa tâm, sửa tánh, chúng ta sẽ trở về với sự vinh quang đời đời bất diệt. Người đau khổ trước sẽ được hưởng hạnh phúc ở tương lai nhiều hơn. Cho nên các bạn đừng buồn và đừng tủi, nên lấy làm hãnh diện và tìm cách tự túc. Bất cứ tôn giáo ở thế gian đi tới mục đích vô vi giải thoát đều là một đường lối mà thôi. Cho nên chúng ta không nên lấy đạo tạo đời, không nên lợi dụng cái đạo mà để cho cái cơ thể được sung sướng. Chúng ta cần phân hồn nhiều hơn. Phân hồn là bất diệt, phải nhớ tôi nhắc chỗ đó. Phần hồn của chúng ta không có ai có thể giết được và không có ai có thể hành hạ được, trừ chúng ta tự giết và tự hành hạ mà thôi. Xuống địa ngục là tại sao? Vì chúng ta tâm tối, chúng ta xuống cái chỗ địa ngục là chỗ tâm tối để học hỏi rồi tiến qua trở lên. Cho nên cũng như tôi nói, cái bình điện 110V mà cứ mở đèn hoài, xài hoài thì nó còn có 6V, thì phải trở về đâu? Phải trở về với 6V phải không? Chúng ta xài phí nó quá nhiều. Cho nên tuổi trẻ biết giữ lấy bản thân và biết vun bồi ý chí của chúng ta, biết tình thương và đạo đức là quan trọng. Cho nên chúng ta thương yêu với nhau. Một số mấy ngàn người ở đây mà biết thương yêu với nhau có thể ảnh hưởng cả thế giới, chứ không phải ít đâu. Một số người nhỏ như thế này mà biết tu thân, biết hòa cảm, biết thương yêu, biết xây dựng tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau, đó là một mảnh gương lành tại thế. Cho nên các bạn có cơ hội, chúng ta đã bỏ tất cả rồi, chúng ta phải nắm lấy một cái thanh nhẹ là tình thương và đạo đức. Mà muốn có cái đó là làm thế nào? Phải mượn một cái phương pháp tạm thời để thanh lọc cho chúng ta ổn định, giờ lúc đó chúng ta mới chiến thắng. Cho nên bài học đừng có nói là tôi qua đây rồi tôi sẽ học. Đã và đang học, học rất nhiều, học giữa biển cả, học trong cơn khủng hoảng kinh hoàng, không có phương tiện mà dám vượt biển để ra đây, là cái ý chí cường mạnh vô cùng, không có phải yếu hèn đâu. Các bạn đừng cho các bạn yếu hèn. Cho nên trở về với thanh tịnh và sáng suốt mới đạt được kết quả tốt đẹp của tương lai. Cho nên hãnh diện lên đi và tin tưởng nơi Thượng Đế. Nhiều người ngồi ở trong chiếc ghế chỉ tưởng tới Quan Âm, tưởng tới chư Phật, nhiều tưởng Chúa rồi cũng bình an. Có nhiều người bị phá tất cả máy và ngỡ cả bánh lái nữa, rồi nó cũng trôi tới Ba La Hoa. Chính những người đó ở trong trại tị nạn của tôi đã sống. Mà trong một cơn bão bùng nguy hiểm mà không ai lái, nhưng mà vẫn đi đến bờ và không ai chết. Cái chuyện đó phải có bề trên chuyển không? Có cái bàn tay vô hình không? Cho nên chúng ta ở đây, nhiều người nói rằng ông Tám tu theo sức hồn. Hồn ở đâu mà sức? Hỏi cho chúng ta ngồi ở đây, mọi người đều có hồn hay là không? Nếu không có hồn làm sao nghe được và ý thức được? Nếu con người không hồn, chúng ta vô nhà xác kêu nó, mọi người nó đứng dậy ra đây nói chuyện, có thể nó đứng nổi không? Chúng ta có ý chí, có phần hồn. Phần hồn đang ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, đang làm chủ tình thế, chứ không phải bị cái thể xác này làm chủ chúng ta đâu. Cho nên những người bô lão mới thấy rõ rằng sanh lão bệnh tử, như lớn tuổi rồi nhiều người nói tôi chán rồi tôi muốn chết. Nhưng mà cái hồn, phải biết được cái hồn khi tôi chết tôi xứng đáng. Tôi trở về với sự thanh nhẹ của tôi chứ không phải chết. Hồn bất diệt mà. Nếu chết trong chùa họ thờ những linh hồn, người thờ cái gì? Ông thầy chùa ông đọc kinh cho ai? Ai nghe? Phải những hồn còn sống. Cho nên chúng ta người Việt Nam lại thấy rõ nhiều đó. Bất cứ chùa chiền nào cũng cầu nguyện và thờ giống linh. Những người vượt biên bị chết đây rồi các bạn ra ngoại quốc chùa nào cũng thờ. Hỏi cho những cái linh hồn đó nó mất đi rồi người ta thờ làm gì? Cho nên chúng ta lại biết được cái cảnh siêu hình ở cõi thế gian và cõi tâm linh. Chúng ta được sống trong hai cõi tâm thức. Cho nên người tu lại càng được sáng suốt hơn. Mà sau sự sáng suốt đó mới thật sự phục vụ và thật sự từ bi hỷ xả. Chúng ta không tranh đấu vì vật chất tâm tối, nhưng mà chúng ta xây dựng về tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay tôi đến đây, có nhiều người có những chuyện thắc mắc, bất cứ chuyện gì có thể đàm luận với tôi, và tùy khả năng của chính tôi đã tu học, và tôi sẽ giải đáp cho mọi người thỏa mãn trong thời gian tôi lưu lại đây. Thì các bạn cứ có tin tôi dịch hỏi.
Thưa thầy thiền theo thầy là gì?
Thiền là làm cho ổn định bộ đầu và khai thông ngũ tạng. Trước hết phải có sức khỏe, là cái phương pháp trị bệnh thiền là ổn định tự giải tự tiến.
Thưa thầy, nếu muốn hành thiền như thầy đã nói thì bắt đầu từ đâu?
Muốn hành thiền thì ở trong trại này cũng có bạn đạo tu thiền, thì có cái phương pháp rất rõ ràng là các bạn có thể áp dụng hai phương pháp soi hồn và làm pháp luân chuyên miền chiêu mình. Soi hồn là làm thế nào? Soi hồn là để cho ổn định bộ đầu. Phải làm bằng cách nào? Bây giờ tôi thực tập cho tất cả mọi người thấy.
Ở đây hai ngón tay này,
hai ngón tay này để làm gì? Đây là cái huyệt trị cái bệnh nhức đầu và ổn định thần kinh. Ở đây cũng cái huyệt ổn định thần kinh.
Và hai ngón tay này đưa vô trong lỗ tai để làm gì?
Ở trong này có những cái huyệt liên hệ tới cuốn họng và liên hệ tới bao tử.